Phục thương khó của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi đến giờ ăn tiệc vượt qua, Đức Giêsu vào bàn với các tông đồ, người nói với các ông:
Thầy những khát khao mong mỏi ăn lấy vượt qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Bởi vì thầy nói cho anh em hay, thầy sẽ không bao giờ ăn lấy vượt qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên chọn trong nước Thiên Chúa.
Rồi người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói:
Anh em hãy cầm lấy mà chia nhau, bởi vì thầy bảo cho anh em biết, từ nay thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến khi triều đại Thiên Chúa đến.
Rồi người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho các ông và nói:
Đây là mình thầy hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy.
Và tới vườn rượu với bữa tiệc, người cũng làm như vậy và nói:
Chén này là giao ước mới, lập bằng máu thầy, máu đổ ra vì anh em. Nhưng này bàn tay kẻ nộp thầy cùng đặt trên bàn với thầy. Đã hẳn con người ra đi như đã ấn định, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người.
Các ông đồ bắt đầu bàn tán với nhau xem ai trong nhóm lại là kẻ coi làm chuyện ấy. Các ông còn cãi nhau sôi nổi xem ai trong nhóm được coi là người lớn nhất. Đức Giêsu bảo các ông:
Vua các dân thì dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân. Nhưng anh em thì không phải như thế. Trái lại, ai lớn nhất trong anh em thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. Bởi lẽ giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chính. Thế mà thầy đây, thầy sống với anh em như một người phục vụ. Còn anh em vẫn một lòng gắn bó với thầy, giữ những lúc thầy gặp thử thách gian nan. Vì thế thầy sẽ trao vương quốc cho anh em như cha thầy đã trao cho thầy, để anh em được đồng bàn ăn uống với thầy trong vương quốc của thầy và ngự tòa xét xử 12 chi tộc Israel.
Rồi Chúa nói:
Simon, Simon ơi, kìa Satan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Nhưng thầy đã cầu nguyện cho anh em để anh em khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh.
Ông Phêrô thưa với người:
Lạy Chúa, ngờ có phải đào tù hay phải chết với Chúa đi nữa, con cũng sẵn sàng.
Đức Giêsu lại nói: Này anh Phêrô, thầy bảo cho anh biết, hôm nay gà chưa kịp gáy thì đã ba lần anh chối là không biết thầy.
Rồi người nói với các ông:
Khi thầy sai anh em ra đi, không túi tiền, không bao bì, không giày dép, anh em có thiếu thốn gì không?
Các ông đã thưa không.
Người bảo các ông: Nhưng bây giờ ai có túi tiền thì hãy mang theo, ai có bao bì cũng vậy, còn ai chưa có gươm thì bán áo đi mà mua. Vì thầy bảo cho anh em hay, cần phải ứng nghiệm nơi bản thân thầy lời Kinh Thánh đã chép: Người bị liệt vào hàng phạm pháp. Thật vậy, những gì đã chép về thầy sắp được hoàn tất.
Các ông nói:
Lạy Chúa, đã có hai thanh gươm đây.
Người bảo họ:
Thôi đủ rồi.
Sau đó người đi ra núi Ô Liu, như đã quen, các môn đệ cũng theo người. Đến nơi người bảo các ông:
Anh em hãy cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ.
Rồi người đi xa, các ông một quán chừng bằng nhắm một hòn đá và quỳ gối cầu nguyện rằng:
Lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng cho ý con thể hiện, mà là ý cha.
Bây giờ có thiên sứ từ trời hiện đến tăng sức cho người, lòng xa xuyến bồi hồi, nên người càng phải thiết cầu xin, và mồ hôi người như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, người đứng lên, đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ vì buồn phiền, người liền nói với các ông:
Sao anh em lại ngủ? Dậy mà cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ.
Người còn đang nói thì một đám đông xuất hiện và kẻ dẫn đầu tên là Giuđa, một người trong nhóm 12, hắn lại gần Đức Giêsu để hôn người. Đức Giêsu bảo hắn:
Giuđa ơi, anh dùng cái hôn mà nộp con người sao?
Thấy việc sắp xảy ra, những kẻ đứng xung quanh người liền hỏi:
Lạy Chúa, chúng con vẫn luôn chém được không?
Thế rồi một người trong nhóm chém một tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tay bên phải, nhưng Đức Giêsu lên tiếng:
Thôi, ngừng lại.
Và người sờ vào tay tên đầy tớ mà chữa lành. Sau đó Đức Giêsu nói với các thượng tế, lãnh binh đền thờ và kỳ mục đến bắt người:
Tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gương giáo gậy gộc đến? Ngày ngày tôi ở giữa các ông trong đền thờ mà các ông không ra tay bắt. Nhưng đây là giờ của các ông, là thời của quyền lực tối tăm.
Họ bắt Đức Giêsu, điều người đến nhà vị thượng tế, còn ông Phêrô thì theo xa xa. Họ đốt lửa giữa sân và đang ngồi quây quần với nhau, thì ông Phêrô đến ngồi giữa họ, thấy ông ngồi bên ánh lửa. Một người cô gái nhìn ông tròn tròn và nói:
Tả bác này cũng đã ở với ông ấy đấy.
Ông liền chối:
Tôi có biết ông ấy đâu chị.
Một lát sau, có người khác thấy ông liền nói:
Tả bác nữa, ta cũng thuộc bọn chúng.
Nhưng ông Phêrô đáp lại:
Này anh, không phải đâu.
Chừng một giờ sau, có người khác lại quả quyết:
Đúng là bác này cũng đã ở với ông ấy, vì bác ta cũng là người Galilee.
Nhưng ông Phêrô trả lời:
Này anh, tôi không biết anh nói gì.
Ngay lúc còn đang nói thì gà gáy. Chúa quay lại nhìn ông sực nhớ lời Chúa bảo ông: Hôm nay gà chưa kịp gáy thì anh đã chối thầy 3 lần. Và ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Những kẻ canh giữ Đức Giêsu nhào bán đánh đập người, chúng bị mặt người lại rồi hỏi rằng:
Nói tiên tri xem, ai đánh ông đó?
Chúng còn thốt ra nhiều lời khác xúc phạm đến người. Khi trời sáng, đoàn kỳ mục trong dân, các thượng tế và kinh sư nhóm họp, họ đều người ra trước thượng ngồi đồng và hỏi:
Ông có phải là đấng Mê-si-a thì nói cho chúng tôi biết.
Người đã:
Tôi có nói với các ông cũng chẳng tin. Tôi có hỏi, các ông cũng chẳng trả lời. Nhưng từ nay, con người sẽ ngược bên hữu Thiên Chúa toàn năng.
Mọi người liền nói:
Vậy ông là con Thiên Chúa sao?
Người đã:
Đúng như các ông nói, chính tôi đây.
Họ liền nói: Chúng ta cần gì lời chứng nữa? Chính chúng ta vừa nghe miệng hắn nói. Toàn thể cử tòa đứng lên điều Đức Giêsu đến ông Pilato. Họ bắt đầu tố cáo người rằng:
Chúng tôi đã phát giác ra trên tay này sách tập dân tộc chúng tôi và hắc giảng dân chúng nộp thuế cho hoàng đế Caesar, lại còn xưng mình là Mê-si-a, là vua nữa.
Ông Pilato hỏi người:
Ông là vua dân Do Thái sao?
Người trả lời:
Chính ngài nói đó.
Ông Pilato nói với các thượng tế và đám đông:
Ta sẽ thấy người này không có tội gì.
Nhưng họ cứ căng thẳng nói:
Hắn đã sứ dân nổi loạn, đi giảng dạy bắt cùng tu đê, bắt đầu từ Galilee cho đến đây.
Nghe nói thế, ông Pilato liền hỏi xem đương sự có phải là người Galilee không. Và khi biết người thuộc phẩm quyền vua Herode, ông liền cho phép giải người đến với nhà vua. Lúc ấy cũng đang có mặt tại Jerusalem. Vua Herode thấy Đức Giêsu thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu vua muốn được gặp người, bởi đã từng nghe nói về người. Và lại vua cũng mong được xem người làm một hai phép lạ. Nhà vua hỏi người nhiều điều nhưng người không trả lời gì cả. Các thượng tế và kinh sư đứng đó tố cáo người dữ dội. Vua Herode cũng như thị vệ đều kinh rẻ người, ra mặt nên khoác cho người một chiếc áo rực rỡ mà chế giễu, rồi cho giải người lại cho Pilato. Ngày hôm ấy, vua Herode và tổng trấn Pilato bắt đầu thân thiện với nhau, chứ
Giuđa đã hỏi công khai trước mặt các người mà không thấy người này có tội gì. Giuđa người tố cáo cả vua Herodes cũng vậy, bởi vì nhà vua đã cho giải ông ấy đã cho chúng ta và các người thấy đó, ông ấy chẳng ra tội gì đáng phải chết. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra.
Nhưng tất cả mọi người đều lao
giết nó đi, thả Ba-ra-ba cho chúng tôi.
Tên này đã bị tổng ngục vì một vụ bạo động đã xảy ra trong thành và vì tội giết người. Ông Pilato muốn thả Đức Giê-xu nên lại lên tiếng một lần nữa, nhưng họ cứ một mực la lớn.
Tống linh nó vào thập giá.
Lần thứ ba ông Pilato nói với họ,
nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác, ta sẽ thấy ông ấy không có tội gì đáng chết, vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra.
Nhưng họ cứ la to hơn, nhất định đòi phải đóng đinh người, và tiếng la càng thêm dữ dội. Ông Pilato quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu. Ông phóng thích người tù họ xin ra, và tức là tên bị tổng ngục vì tội bạo động và giết người. Còn Đức Giê-xu thì ông trao nộp theo ý họ muốn. Khi điều Đức Giê-xu đi, họ bắt một người từ miền quê lên tên là Simon Kyrene, đặt thập giá lên vai cho ông, vác theo sau Đức Giê-xu. Dân chúng đi trong người đông lắm, trong chỗ đó có nhiều phụ nữ vừa đánh ngực vừa than khóc người. Đức Giê-xu quay lại phía các bà mà nói,
hỡi chị em thành Jerusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phần mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói, phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho vú mớm. Bây giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non, đổ xuống chúng tôi đi, và với gò nóng, phủ lấp chúng tôi đi. Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao?
Có hai tên gian phi cũng bị điều đi hành quyết cùng với người. Khi đến nơi gọi là đồi sọ, chúng đóng đinh người vào thập giá. Cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giê-xu cầu nguyện rằng,
lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.
Rồi họ lấy áo của người chia ra mà bắt thăm. Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo.
Hắn đã cứu người khác thì cứu lấy mình đi. Nếu thật hắn là đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn.
Lính tráng cũng chế giễu người, chúng lại gần đưa dẫn cho người uống và nói,
nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi.
Phía trên đầu người có bản án viết, đây là vua dân người Do Thái. Một trong hai tên gian phi bị cho trên thập giá cũng nhục mạ người,
ông không phải là đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với.
Nhưng tên kia mắng nó,
mày đã chịu không một người phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chỉ như thế mày là thích đáng vì chúng với việc đã làm, chứ ông mày đâu có làm điều gì trái.
Rồi anh ta thưa với Đức Giê-xu,
ông Giê-xu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi.
Và người nói với anh ta,
tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng.
Bây giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất. Mãi đến giờ thứ chín, mặt trời ngưng chiếu sáng. Bức màn trướng trong đền thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giê-xu kêu lớn tiếng,
lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.
Nói xong người tắt thở.
Xin mời cộng đoàn quỳ. Xin mời cộng đoàn đứng.
Thấy sự việc xảy ra như thế, nên đại đội trưởng các tiếng tôn vinh Thiên Chúa là
người này đích thực là người công chính.
Toàn thể dân chúng đã cao đến xem cảnh tượng ấy, khi thấy sự việc đã xảy ra đều đấm ngực trở về. Đứng đằng xa có tất cả những người quen biết Đức Giê-xu cũng như những phụ nữ đã theo người từ Galilee. Các bà đã chứng kiến những việc ấy. Khi ấy có một người tên là Joseph, thành viên của trường hội đồng, một người lương thiện, công chính. Ông đã không tán thành quyết định và hành động của trường hội đồng. Ông là người thành Arimathe, một thành của người Do Thái, và cũng là người vẫn mong chờ nước Thiên Chúa. Ông đến gặp tổng trấn Pilato để xin đi hài Đức Giê-xu. Ông hạ xác người xuống, lấy tấm vải gai mà niệm, rồi đặt người vào ngôi mộ được sẵn trong núi đá, nơi chưa có chôn cất ai bao giờ. Hôm ấy là ngày áp lễ và ngày sa bát, bắt đầu nó rằng: cùng đi với ông Joseph có những người phụ nữ đã theo Đức Giê-xu từ Galilee. Các bà để ý nhìn ngôi mộ và xem xác người được đặt như thế nào. Rồi các bà về nhà chuẩn bị dầu và thuốc thơm. Nhưng ngày sa bát, các bà nghỉ lễ như luật truyền.
Đó là lời Chúa. Em ngồi. Sao có mỏi chân không? Có mỏi chân không? Mỏi. Sao con? Con nói sao đi lên? Còn sao con mỏi chân không?
Dạ có.
Nhưng mà
con vẫn chịu được.
Wow, cho một tràng hoa tay thưa anh chị em. Có một em nói là mỏi, thực ra mỏi nhưng mà con vẫn chịu được. Nhưng mà có những người không chịu được đã ngồi xuống, mà dường như những người ngồi lại là thanh niên thì phải, như các ông thì phải. Ta thấy một năm mình chỉ được nghe toàn bộ cuộc thương khó Đức Giê-xu vào Chủ nhật lễ lá, có năm A, năm B, năm C để mình thay phiên nhau mà nghe toàn bộ. Đến ngày thứ sáu tuần thánh thì chúng ta nghe đọc bài thương khó chỉ của Thánh Gioan mà thôi, gọi là Passio. Còn ngày Chủ nhật lễ lá mình có một cái dịp duy nhất trong năm để nghe toàn bộ cuộc thương khó của Đức Giê-xu. Mà có người không chịu nổi. Tôi thấy mình nói thì dễ, nhưng mà mình chấp nhận hy sinh một tí, chịu khó một tí vì Chúa, coi bộ hơi khó à nhỉ? Phải không? Anh chị em đứng mà nghe ca nhạc, coi ca nhạc hay đứng coi đá banh, đứng cả 2-3 tiếng đồng hồ nó vẫn còn cứ ngẩng lên để mà ngó cho rõ. Nhưng mà nghe bài thương khó của Chúa, mình lại cảm thấy trời ơi, gì mà dài quá. Thế nào có người lẩm bẩm như vậy? Gì mà dài dữ vậy? Ta thấy cái cuộc thương khó của Chúa Giê-xu mình chỉ đứng 3 phút thôi, hoặc 5 phút thôi là mình chịu không nổi. Đó là mới đứng thôi đấy ạ, chứ phải làm gì đấy ạ. Trong khi đó Đức Giê-xu phải chịu bao nhiêu là đau đớn thân xác, tủi nhục, và nhất là sự đau đớn, đau khổ về mặt tâm hồn, về mặt tinh thần. Cả đau đớn về thể xác, cả đau đớn về tinh thần, nó dồn vào một con người. Thưa anh chị em, một con người là Thiên Chúa nhưng cũng lại là con người, chấp nhận mọi thân phận, mọi đau đớn tủi nhục, mọi giới hạn của con người, chỉ trừ duy nhất là ngài không phạm tội mà thôi. Nghe bài thương khó này, anh chị em thấy mình đóng vai nào trong tuồng thương khó này? Nếu mà mời mỗi một người chúng ta này, ông, bà, anh, chị em đóng vai nào trong tuồng thương khó của Chúa? Anh chị em đóng vai nào? Hả? Anh thấy mình đóng vai nào? Hả? Anh thấy mình đóng vai nào? Không biết à? Con thấy mình đóng vai nào? Không biết à? Chị đóng thấy mình đóng vai nào? Tội nhân à? Chị là tội nhân à? Gớm. Con thấy đóng mình đóng vai nào? Hả?
Không biết.
Không biết. Chúng ta thấy rõ ràng là mỗi người chúng ta đều đóng tất cả mọi vai. Có bao giờ anh chị em đã chối Chúa chưa? Vậy vai nào? Có lên đó vai nào? Có anh bao giờ anh chị em bán Chúa chưa? Vai nào? Có bao giờ anh chị em kết án người khác chưa? Vai nào? Philato, có bao giờ mà anh chị em bỏ Chúa chưa? Có chưa? Ai bỏ Chúa? Các tông đồ. Cho nên nếu mà mình nghe qua qua, mình tưởng như là cái chuyện cổ tích, chuyện giống như ngày xưa, chuyện nó tưởng như đó, hoặc là chuyện đó của một nhân vật nào đó. Nhưng mà thưa anh chị em, chính mỗi người chúng ta đọc lại từng câu, từng chữ bài thư khó đó đi, và nghiệm thấy rằng chính tôi đã là Judas, vì tôi đã từng bán Chúa. Tôi đã từng bán rẻ linh hồn cho ma quỷ. Chỉ vì lợi lộc, chỉ vì tham lam, tôi sẵn sàng làm những công việc phi pháp. Tôi sẵn sàng làm những công việc có lợi cho mình mà hại cho người khác. Tôi đang bán rẻ anh em mình. Vì danh, vì lợi mà tôi sẵn sàng bán bỏ anh em, không còn tình, còn nghĩa gì cả. Chỉ vì một miếng đất, chỉ vì một, có khi chỉ vì một ly rượu. Tôi đã từng bán đứng anh em mình. Có không? Tôi đã từng lừa lọc những người khác, có không? Tôi đã từng chối bỏ Chúa như Phêrô vì không dám tuyên xưng lòng tin của mình ra, có không? Tôi đã từng, này các con không thức với thầy được một giờ hay sao mà mình vẫn cứ ngủ quên trên danh vọng, ngủ quên trên tiền bạc, ngủ quên trên những thú vui của trần gian, rượu chè, cờ bạc, xỉ ghe, ma túy, danh vọng, số đề, số đóm, rồi trai gái, rồi sắc dục, đủ thứ. Đó là mình ngủ quên không thức nổi. Mà trong thực tế, bây giờ bảo anh chị em mà đọc 50 kinh lần chuỗi lòng thương xót, Jesus Maria nó dài quá, anh chị em thấy không? Mình không thức nổi, nhưng mà tôi có thể thức suốt đêm để tôi coi phim bộ, có đúng không? Tôi có thể thức suốt đêm để tôi coi đá banh, nhất là trận chung kết, sống chết thì mai đi làm tôi cũng thức cho bằng được. Ấy vậy mà đi lễ dài một tí là tha than, ấy vậy mà đi đọc kinh hơi thêm một kinh nào là ta thấy là nhảy mà chưa đọc kinh vừa mở miệng con đã ngủ. Trong nhà dòng tôi cũng vậy chứ tôi đâu có nói gì anh chị em đâu. Trong cộng đoàn tôi cũng vậy chứ tôi có nói gì anh chị em đâu. Đời sống linh mục, đời sống tu sĩ của chúng tôi cũng vậy chứ. Đọc kinh phụng vụ tí rằng ngủ, lần hạt, lần chuỗi lòng thương xót, vừa lần vừa ngủ, thêm chuỗi 50 kinh, vừa lần vừa lẩm bẩm. Gì mà dài thế? Ấy vậy mà ăn nhậu, ấy vậy mà tiệc tùng, ấy vậy mà coi phim, ấy vậy mà đi chơi, đi hát, chả bao giờ thấy lâu cả. Tôi suy nghĩ lại coi, có phải mình đóng vai đó không thưa anh chị em? Rồi mình đóng vai, nhất là vai những người dân. Những người dân ngày hôm nay họ còn đang, mỗi người cầm cành lá trong tay, cầm lên, mỗi người cầm cành lá trong tay, cầm cành lá trong tay, lại ngủ nữa rồi. Cầm cành lá trong tay lên, lấy xuống, lấy xuống lẻ lên. Cầm cây lá trong tay, chúng ta thấy đầu lễ những người Do Thái cầm cành lá trên tay rồi lấy áo trải xuống đường, vừa đi vừa tung hô, hoan hô con vua David. Tất cả cầm cành lá trong tay phải và to lên, tất cả vừa đi vừa tung hô, độ hoan hô đúng không? Cầm như là cầm đứng chào cờ như thế này. Hoan hô là phải vẫy, phải nhảy tưng lên chứ, vừa vẫy vừa nhảy vừa hát vừa tung hô. Ở ngoài nhà thờ chúng ta làm hết đi, tất cả mọi người cùng làm, chứ không phải anh chị em ngồi xem kịch chúng tôi diễn, không có. Mình đang đóng vai, mình đang nhập vai những người dân Do Thái ngày xưa, và cũng là những người
con người ngày hôm nay lúc mà gặp được cái chuyện vui mừng, lúc mà mình xin cái gì mình cũng được, mình đều hoan hô con vua David. Lúc mà mình xin khấn, mình thấy thi đậu trúng số, rồi được lấy vợ, rồi được nhà cửa, nhà cao cửa rộng, xin cái gì được cái đó là mình phấn khởi. Rồi lúc mà mình bạn bè với nhau, có tiền, còn bạc, còn đệ tử, lúc mà người ta còn đẹp thì anh thương người ta lắm. Em trong đôi mắt em, anh là tất cả. Trong đôi mắt em hay trong đôi mắt anh? Hả? Trong đôi mắt em, anh là tất cả. Vừa trong đôi mắt em, anh là tất cả. Lúc anh còn tiền, lúc anh còn quyền, anh hết tiền, hết quyền, trong đôi mắt em, anh chẳng là gì cả. Có đúng không? Có đúng không thưa anh chị em? Thói đời thay trắng đổi đen, nhân tình thế thái nó bạc như vôi. Nó bạc lắm thưa anh chị em. Nó bạc, tôi gọi là tờ giấy bạc. Tiền gọi là tiền bạc, chứ nó bạc lắm. Bao lâu mình còn tiền, bao lâu mình còn quyền, bao lâu còn chức tước thì người ta còn tung hô. Biển chiếm nói hoan hô nhé. Bao lâu mà còn tiền thì người ta còn mạnh lên. Bao lâu còn quyền thì người ta còn, bao lâu còn sắc đẹp thì người ta còn, bao lâu còn quyền thế, còn chỗ đứng, còn được cho người ta lợi dụng, còn được cho người ta dựa vào để mà chống lưng, còn được cho người ta nhờ vả thì người ta còn. Bao lâu người ta không còn nhờ mình được nữa thì người ta. Sức mày. Về chữ chị em nói coi, bao lâu mà người ta xấu, không còn quyền thế nữa thì mình. Mạnh lên thì mình. To lên thì mình. Không đẹp nữa thì mình. Không ưa nữa thì mình. Không thích nữa thì mình. Không còn tiền nữa thì mình. Thói đời, tôi nhìn thử coi có phải mình đang đóng những cái vai đó không? Người dân Do Thái mới đầu thì tung hô con vua David, nhưng Phi-la-tô thấy rằng ông này không làm gì nên tội, ta không thấy lý do gì để kết án ông này, thì người dân Do Thái vẫn hét lên đóng đinh nó vào thập giá. Đóng đinh là phải đóng, tay phải đóng xuống, đóng đinh nó vào thập giá là mạnh lên, thì hét lên đóng đi con, đừng có giả vờ ngồi đây ngoan hiền lắm. Mới hôm trước hoan hô mà, mới hôm chủ nhật lê lá, chỉ có mấy ngày sau thôi thưa anh chị em, đâu có lâu la gì đâu. Một người đang lên vua, đang lên voi, bây giờ xuống chó, bìa đạp xuống tận bùn đen. Thậm chí Phi-la-tô bảo ta không thấy người này có tội gì cả, nó càng la to hơn. Thói đời buồn quá phải không thưa anh chị em? Buồn quá. Chúa Giêsu đau khổ về mặt thể xác, đau khổ hơn là cả về mặt tâm hồn. Con người ta ngày hôm nay vẫn lìa bỏ Chúa, vẫn chối bỏ lòng thương xót của Chúa. Chúa thương xót người ta như vậy, Chúa chết cho người ta, và Chúa mời gọi là hãy mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa. Nhưng người ta không đón nhận lòng thương xót của Chúa, mà người ta cũng chẳng xót thương nhau. Vì không đón nhận lòng thương xót của Chúa cho nên người ta không xót thương nhau. Cho nên khi nào còn tiền còn bạc thì người ta còn hoan hô, mà không còn tiền, không còn bạc, không còn chức tước địa vị nữa thì người ta. Mà khi nào người ta ghét đến mức độ mà người ta đóng đinh nó vào thập giá. Bây giờ anh chị em thả cái lá súng, hết hoan hô rồi thả lá súng, tay trái nắm đấm lại, tay trái nắm đấm lại. Khi nào mình không ưa, mình không thích thì mình đóng đinh nó vào thập giá, thì mình đóng đinh nó vào thập giá. Nắm tay trái giơ lên, quay sang bên trái, quay sang bên trái, đấm vào vai người bên phải. Khi nào mình không ưa thì mình đóng đinh nó vào thập giá. Làm đi, làm đi, quay sang bên phải, nhớ lên, nhớ tay lên, người bên phải. Khi nào mình không ưa thì mình đấm luôn người phía trước luôn. Khi nào mình không thích cái đồ cà trớn, cái đồ thế này thế kia thì mình. Thưa anh chị em, đấy, chúng ta đối xử với nhau như vậy, đóng đinh nó vào thập giá. Mình đóng đinh người anh em của mình, mình đóng đinh người thân yêu của mình, những người mà ngày xưa mình tung hô, mình hoan hô, mình o bế, mình nịnh bợ, mình tâng bốc. Bây giờ mình thấy không còn lợi cho mình nữa, bây giờ mình thấy không còn thích nữa, không còn ưa nữa, thì mình đóng đinh vào thập giá. Chúng ta đóng đinh anh em mình chính là chúng ta đóng đinh Chúa. Chúng ta đả đảo, chúng ta chê bác, chúng ta kết án anh em mình chính là chúng ta kết án Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta, khi mình tham dự tuần thánh này, hãy nhập vai vào đó để thấy mình đang là không phải là tội nhân đâu, nhưng mà mình đang là những kẻ ác nhân, để kết án những người tội nhân. Và cuối cùng phải nhận ra đúng như người chị em nói là chúng ta đều là tội nhân, để mình không kết án ai cả, để mình khẩn nài lòng thương xót của Chúa xuống trên mình và mở lòng ra thương xót người khác. Khẩn nài Chúa yêu thương mình để mình biết yêu thương người khác. Khẩn nài Chúa tha thứ cho mình và mình cũng mở lòng ra tha thứ cho nhau, và sống cho có trước có sau. Đừng sống theo kiểu nhất thời, đừng sống theo kiểu có lợi thì bu lấy mà không có lợi thì đạp đổ. Lúc hôm nay thế này, mai thế khác, thay lòng đổi dạ với Chúa và cũng thay lòng đổi dạ với anh chị em mình. Hãy một lòng một dạ với Chúa để chúng ta cũng một lòng một dạ với nhau. Amen.